139 gọi là chi? Biết lý gọi là ngộ. Đối với vật lý tự đã vô ngại thì chi và ngộ không hai. Mọi thấy nghe đều là văn thù, tức là căn bản trí. Mỗi cử động đều là hạnh phổ hiền, tức là hậu đắc trí. Sao con chưa hiểu cái câu này?
Đã biết sự gọi là chi, tức là chúng mình bây giờ thấy bằng nhận thức, nghe bằng nhĩ thức. Để chúng ta đang thấy, như thấy cái chuông, thấy cái ly, đã. Thì chúng ta thấy đây là bằng nhận thức. Để thấy bằng nhận thức thì cái thấy nó có đúng không?
Dạ không.
Thật ra thầy có thấy được cái chuông không?
Dạ không.
Đã, thầy thấy thế nào?
Thì thấy được cái bóng.
Đấy, nhờ điểm thứ nhất là theo nghiệp là con mắt. Con mắt người, con mắt cua, con mắt cua nó lồi hẳn ra bên ngoài. Đấy. Thế rồi ánh sáng mặt trời chiếu vào cái chuông, rồi phản chiếu vào mắt, qua cái con ngươi của mình, phản chiếu vào trong mắt. Thế thì cái thần kinh của chúng mình nó y vào cái ánh sáng nó chiếu qua con người, nó thành một cái hình ảnh ở trong cái thần kinh của mình, nó nhận thấy cái hình ảnh đó, nó gọi là cái chuông, nó gọi là cái linh. Mà thật ra mình chỉ thấy cái bóng do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào mắt thôi. Vì vậy nếu không có ánh sáng mặt trời ban đêm mình đâu có thấy cái gì. Đấy. Mà cái ánh sáng mặt trời mà chiếu vào mắt thì mắt con cua nó lồi hẳn ở bên ngoài, cho nên nó lãnh cái ánh sáng mặt trời khác. Mà mắt chúng mình ấy khác, mắt con cá nó tròn xoay mà nó dẹp, nó lại lãnh ánh sáng mặt trời khác, mà nó lại nhìn ánh sáng mặt trời ở dưới nước. Con thấy như mình để cái gậy mình đặt xuống nước, mình thấy cái gậy nó gãy đôi, có phải không? Thấy không? Đem cái gậy mà bỏ xuống nước, mình nhìn là chị mình đứng trên mình nhìn, mình có thấy cái gậy nó gãy đôi không? Đấy. Thế cho nên ở dưới nước cái hình ảnh nó lại thay đổi đi. Cái hình ảnh ở giữa hư không đây, nó chung vào mắt mình, nó hình ảnh nó khác. Còn cái hình ảnh cũng cái ánh sáng ấy nó đi qua nước, nó vào mắt con cá, nó lại thành cái hình ảnh khác. Vậy thì hình ảnh ở con mắt cua đúng, hình ảnh ở mắt con người đúng, hay hình ảnh ở mắt con cá nó đúng? Thứ hình ảnh nào đúng? Nó đã qua cái nghiệp, là qua cái con mắt này, cho nên chẳng là hình ảnh nào đúng cả, bởi vì gọi là tuần nghiệp. Thế là cái nhận thức của mình nó y vào con mắt, rồi nó lại y vào ánh sáng, nó mới hiện lên một cái hình. Cho nên cái hình ấy gọi là tuần nghiệp, theo duyên, cho nên giả hiện. Thế chúng ta thấy là thấy cái bóng ở trong con mắt, chứ không bao giờ mình tiếp xúc được với cái chuông thật sự cả. Ngay đến bố mẹ mình, đã, mình cũng chỉ thấy cái bóng ở trong mắt thôi, chứ không bao giờ mình tiếp xúc thật sự được với bố, với mẹ cả. Chúng ta sống cô đơn, không tiếp xúc thật sự được với một cái gì, chẳng qua là chỉ thấy cái bóng ảnh giả hiện ở nơi con mắt, theo nghiệp là con mắt và theo duyên là cái ánh sáng, mà nó thành một cái hình. Thế cho nên mình cho những cái hình này thật thì gọi là kiến hoặc, nghĩa là mình bị cái nhận thức nó đánh lừa, không có thật, gọi là kiến hoặc. Thế cái tâm suy nghĩ của mình, cả ngày mình dùng những cái âm thanh, sắc tướng, cảm giác đấy, những cái kiến hoặc ấy để mình tính toán, mình xin suy nghĩ, cho nên gọi là tư hoặc. Thế là cả ngày chúng ta sống ở trong đường mê hoặc, theo nghiệp. Nghiệp thành đã có cái chánh báo, lại có cái y báo. Chánh báo là con mắt, y báo là cái ánh sáng và sự vật. Thế chúng ta sống ở trong cái hư vọng như vậy này. Thế thì đây, thế mà mình cứ cho là mình biết, tôi thấy, tôi nghe, tôi biết cái chuông, tôi biết cái ly, tôi biết là chị đang khen, tôi biết là chị đang chê. Đấy. Thì cái lúc thấy cái biết bằng thức gọi là chi, cho nên gọi là biết sự gọi là chi. Thế còn các ngài tu hành, các ngài hiểu cái lý đó, các ngài nhận được cái tánh, cái tánh thể siêu vượt được mấy cái thức này, tức là không bị những cái kiến hoặc tư hoặc nó đánh lừa nữa. Các ngài sống bằng cái căn bản bồ đề, thế thì gọi là ngộ. Cái bậc mà lý với sự đã vô ngại, tức là các ngài đã ngộ rồi, thì dĩ nhiên là các ngài siêu vượt cái chuyện biết của phàm phu. Thế cho nên tuy các ngài vẫn sống với mình như mình, nghĩa là cũng thấy cái chuông, cũng thấy cái ly, thì gọi là chi. Nhưng mà trong cái chi này nó có ngộ. Thế cho nghĩa là các ngài sống với cái căn bản bồ đề, với cái bát nhã. Cho nên tất cả thấy nên nghe, không có dùng cái thức phân biệt. Thế cho nên cái thấy cái nghe của các ngài gọi là căn bản trí, là văn thù. Ngài văn thù là nêu biểu, tức là thấy nghe bằng trí bát nhã. Ở trên chúng ta đã học là gọi là cái chân trí bát nhã vô phân biệt. Một khi đã nhận được sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ rồi, thì những hành vi cử chỉ tiếp xúc với chúng sanh bằng tuệ giác, cho nên gọi là hậu đắc trí.
Diệu quả vĩnh viễn thường hằng, không thể do từ bên ngoài mà có, chính do Phật tánh sẵn đủ cực lực trang nghiêm khai pháp mà thành. Kính thưa thầy, cái diệu quả vĩnh viễn thường hằng và nói về cái pháp thân, kính thưa thầy, chính do Phật tánh sẵn đủ, tức là nói cái pháp thân của chúng con sẵn đủ, nhưng mà bây giờ phải trang nghiêm khai pháp, tức là chúng con phải tu cho công phu tu.
Thật ra thì Phật tánh vẫn thường trụ, pháp thân vẫn thường trụ. Thế nhưng mà chúng mình mê. Thế Phật tánh thì vẫn sẵn đủ. Bây giờ mình phải cực lực trang nghiêm khai pháp thì chúng ta mới nhận được cái pháp thân thường trụ. Tuy sẵn đấy, nhưng mà bây giờ mình mê, cho nên bây giờ phải cực lực tu phước tu tuệ để khai pháp.
Quang minh kim cang bảo giới là chân nhân thành Phật, là pháp thân diệu quả thường trụ thanh tịnh. Dạ, thì cái câu con hiểu á, là cái giới Bồ Tát quang minh kim cang bảo giới là chân nhân thành Phật. Thì con nghĩa tức là mình giữ cái giới Bồ Tát á, thì mình y theo giới Bồ Tát mình sống thì mình sẽ thành Phật. Cho nên giới Bồ Tát là cái nhân để cho mình thành Phật. Thành kính thật thầy. Còn là pháp thân diệu quả thường trụ thanh tịnh thì con không có hiểu sao cái giới Bồ Tát lại là pháp thân mình chính thật thầy.
Cái giới tướng ấy là chân nhân để thành Phật. Còn cái giới thể chính là pháp thân diệu quả thường trụ thanh tịnh. Giới thể là tánh của mình, giới thể là tâm địa của con. Cái tâm địa này thì các em nó vẫn đọc đấy, đương đương thường trụ pháp thân. Bởi vì cái tánh Phật chúng mình nhận được ở thân mình đây đã, thì là chỉ là một phần, còn thật thể là ở khắp mười phương, chính là pháp thân của mình. Nên quang minh kim quang bảo giới nói về phần giới tướng thì đó là cái nhân để thành Phật, mà nói về phần giới thể thì đó là pháp thân hiện tại đang thường trụ.
15 có hiếu hằng ắt chân Phật giữ gìn giới pháp, đúng giới pháp, đúng pháp giữ giới là thành thật thực hiện hiếu đạt. Dạ, cái câu đó là có hiếu hạnh ác chân thật giữ gìn giới pháp.
Vậy, bởi vì con có hiếu với cha mẹ thì ở đây có giảng, ở dưới có giảng rõ đó. Không cái thân do cha mẹ sanh ra, thế cho nên cái miệng không có một lời ác nào được từ cái miệng này bọt ra, mà không một hành vi ác nào được từ cái thân này mà hiện hình. Bởi vì thân này là của cha mẹ cho. Nếu mình có hiếu với cha mẹ thì mình thận trọng từng lời nói, từng việc làm. Thế như thế là có hiếu hạnh thì mới chân thật giữ giới. Mà cũng bởi vì thế cho nên Phật mới nói là hiếu tức là giới. Rồi lại bởi vì mình giữ được giới, mình mới thực hiện được cái hiếu đạo. Thế cho nên vì có hiếu mà giữ giới, mà cũng bởi vì mình giữ giới cho nên mình thực hiện được hiếu đạo.
Hiếu đạo là mình thành thật, mình tuân theo đạo.
Hiếu đạo tức là lòng có cái bổn phận đối với cha mẹ mình làm được tròn.
Thầy ở trang 129 chúng ta thấy tất cả chư Phật giảng thuyết vô lượng pháp tạng như thế đã xong. Chúng sanh trong thế giới này và hàng trăm ức thế giới kia đều hoan hỷ phụng hành cơ giáo thế hợp hoàn hảo. Chính là thầy cái câu cơ giáo thế hợp hoàn hảo không sao có đọc nữa.
Chữ cơ tức là căn cơ, tức là nói về phần chúng sanh thọ học. Còn giáo là giáo lý, tức là phần Đức Phật dạy học chúng mình. Thế là cả thầy trò cùng khế hợp, tức là cái giáo lý mà Phật dạy chúng ta thì vừa hợp với căn cơ chúng ta. Mà căn cơ chúng ta thì thực sự đương được với cái giáo lý của Phật, cho nên thầy trò cùng khế hợp hoàn hảo là tốt đẹp.
Dạ, trên trang 130 chúng ta đọc cái số 2 chúng ta thầy oai lực của giới đức khiến pháp khiến chánh kiến công minh nội tâm vững vàng không bị những thống khổ lúc lâm chung khủng bố định tuệ tự tại tâm này. Dạ, cái câu đó là oai lực của giới đức khiến chánh kiến phân
chưa tạo nghĩa
cho con.
Chính bởi vì con thọ trì cái giới tướng là cái giới tướng khiến cho cái nếp sống của con nó có một cái đường lối hợp với chánh pháp. Thế cho nên bị khiến cho từ việc làm mà trở lại huân tập cái tư tưởng, khiến chỗ thấy của con ấy, nó phân minh chân chánh.